đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni sư Diệu Hoàng, trụ trì chùa Linh Giác cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý thiền ngũ tri thức, chúng tôi rất lấy làm hạnh phúc khi có mặt tại chánh điện của chùa Linh Giác, vừa được khánh thành với sự chứng minh của chư tôn đức lãnh đạo tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sáng hôm nay. Sau 26 tháng khởi công từ một ngôi chùa bị cơn bão phá hư, còn lại như là những đống gạch vụn, với một sự nỗ lực và hạnh nguyện muốn mang lợi ích cho quần chúng, ngôi chùa đã được ni sư thực hiện thành công. Tên của ngôi chùa là một sự mầu nhiệm. Linh Giác là một sự mầu nhiệm về đời sống tâm linh. Trước khi lên chánh điện này, ni sư và một số Phật tử dẫn chúng tôi xem bốn bức ảnh được treo ở dưới tầng hầm. Thì cảnh cơn bão đi ngang qua, mái chùa bị tháo dỡ 100%, các bức tường bị sập ngã, trống chuông mõ tứ tán, tượng Đức Phật Bổn Sư, tượng Hộ Pháp và tượng Tiêu Diện Đại Sĩ vẫn hiên ngang như thách thức với các biến cố của cuộc đời. Điều đó làm chúng tôi nhớ đến một tác phẩm của Hòa Thượng Thích Mãn Giác xuất bản ở Hoa Kỳ với tựa đề là Đức Phật Vẫn Ngồi Yên, mô tả về những biến cố trong xã hội như là những khúc quanh của lịch sử. Chính thể này thay đổi, chính thể khác lên ngôi, đời sống mọi thứ đó, theo đó được vận chuyển, nhưng Đức Phật qua các triều đại và qua các biến cố vẫn ngồi nguyên, bởi vì giá trị tâm linh là bất diệt, là vĩnh hằng. Tự Đức Phật vẫn ngồi yên, và nhờ sự ngồi yên đó đó mà ngày hôm nay ta có được ngôi chùa rất là trang nghiêm như là ngày hôm nay. Do đó đề tài của buổi pháp thoại hôm nay, thuyền từ phổ độ, là có dụng ý xác định rằng là nhờ cái sự mầu nhiệm của đời sống tâm linh đó, thì ngôi chùa chính là chiếc thuyền độ tất cả những người hữu duyên bằng đạo lý từ bi, gọi là thuyền từ. Sự hóa độ của con đường tâm linh Phật giáo thì không có phân biệt sang hèn, nam nữ, lớn nhỏ, là Phật tử tuân thành hay là Phật tử bớt sơ cơ. Tính cách là hóa độ bình đẳng được gọi là phổ độ. Tại sao ta có thể sánh ví ngôi chùa như là một chiếc thuyền, mà dầu bản chất của hình thức hai bên khác nhau? Thuyền á đậu ở một bến là tạm thời, vận chuyển á là mục tiêu, đưa hành khách từ bờ này sang bờ kia, từ địa điểm A sang địa điểm B chính là cái trọng tâm. Còn ngôi chùa bao năm bao đời nó vẫn ở nguyên ngay cái vị trí mà nó được kiến dựng lên hoặc là được trùng tu lại. Sở dĩ được sánh ví ngôi chùa như là chiếc thuyền phổ độ là bởi vì mỗi ngày, thậm chí trong mỗi ngày có nhiều giờ, các khóa lễ, các buổi tu học làm cho tất cả chúng ta được chuyển hóa, tháo gỡ được lòng tham, lòng sân, lòng si. Và khi có mặt ở trong điện Phật thì hầu như chúng ta cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, vai trò, vị trí xã hội, thậm chí là trong gia đình được xem như là bị tháo dỡ và quên đi, và ta đối diện trước Ngài chỉ còn đơn thuần là một người đang tâm cầu giá trị hạnh phúc và cao nhất là tâm linh, và Ngài là bậc thầy vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại về lĩnh vực này, ban tặng cho chúng ta những tấm bản đồ để dùng thuyền tự mình lội ngược dòng đạt đến cái bờ hạnh phúc bên kia. Ý nghĩa của ngôi chùa ở đây nó như là một sự mầu nhiệm, là bởi vì á, gần như là trong một đường kính vài cây số, khu dân cư tại đây phần lớn là theo Thiên Chúa giáo. Một ngôi chùa được mọc lên là một sự mầu nhiệm rồi, tồn tại qua các biến cố của cuộc đời lại là một mầu nhiệm thứ hai. Trong cái hoàn cảnh trong vòng 2 năm qua, nền kinh tế và tài chính toàn cầu bị khủng hoảng, và với sự phát tâm mãnh liệt của các Phật tử, ngôi chùa đã được kiến dựng trang nghiêm. Đó là sự mầu nhiệm thứ ba. Duy trì ngôi chùa với các hoạt động để thông qua nó đó, nỗi khổ, niềm đau và những bế tắc của quần chúng trong xã hội đó được vơi đi, thì chính là những cái giá trị vốn được xem như là mầu nhiệm thứ tư. Trên tinh thần như thế, ngày hôm nay thay vì dành một cái buổi pháp thoại về đề tài, chúng tôi chỉ nói ít lời và sau đó là dành thời gian để toàn thể quý Phật tử mà theo chúng tôi nhìn thoáng qua tại đây đó, phần nửa mặc áo tràng, phần nửa chưa có mặt, có nghĩa là những người đang là Phật tử tôn kính Đức Phật nhưng chưa chính thức quy, chưa hiểu rõ về con đường tâm linh và giá trị tâm linh của Đạo Phật là như thế nào. Nhân việc khánh thành ngôi chùa Linh Giác, chúng tôi xin dành trọn thời gian hôm nay để quý vị có thể nêu những thắc mắc, bất cứ thắc mắc gì, càng khó thì càng có giá trị, càng lắc léo thì càng hay, miễn là việc giải đáp và chia sẻ nó đó mang lại lệ lạc cho nhiều người. Xin anh Hoàng Cư và anh Hiền hoan hỷ thay mặt đại sư trụ trì điều phối các câu hỏi mà quý Phật tử tham dự lễ khánh thành chùa Linh Giác ngày hôm nay có thể đang ưu tư ở trong đầu, và chúng tôi sẽ chia sẻ tùy theo cái nhu cầu và thời gian cho phép.
Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng lời thầy giảng sư tại buổi pháp thoại nhân buổi khánh thành chùa Linh Giác hôm nay, trước khi đi vào phần pháp thoại, con xin kính bạch cùng với toàn thể đại chúng, theo như lời của thầy giảng sư đã là phổ biến thì tất cả chư vị Phật tử quý thiện hữu tri thức, ai có bất cứ câu hỏi gì, và đặc biệt đối với thầy câu hỏi càng gay gắt, càng hóc búa thì càng làm cho buổi pháp thoại trở nên thêm sinh động và có ý nghĩa hơn. Và để trong khi chờ đợi quý thiện hữu tri thức cũng như quý đạo hữu đặt câu hỏi, và chúng tôi sẽ đưa giấy xuống đến cho từng quý vị nếu quý vị nào có nhu cầu. Và trước hết con xin nêu một câu hỏi của một Phật tử. Hiện nay trên tay con đã có trên dưới 10 câu hỏi trong giờ là thọ trai trưa nay mà một số Phật tử đã viết sẵn và đưa cho con. Con xin đọc trước hết câu hỏi thứ nhất. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có duyên lành được nghe xem rất nhiều VCD thuyết pháp của thầy, nhưng con chưa hiểu rõ lắm về cái gọi là biệt nghiệp, cộng nghiệp và đổ nghiệp một cách rốt ráo. Kính xin thầy hoan hỷ giảng giải cho con được tỏ ngộ. Con xin thành tâm quý kính và tri ân thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Câu hỏi vừa nêu đi vào tính chuyên môn, liên hệ đến ba khái niệm: biệt nghiệp tức là nghiệp cá nhân, cộng nghiệp là nghiệp tập thể, và đổ nghiệp tức là hiện tượng quả của một hành động trổ trong thời điểm mà hầu như ta không hề có thái độ chuẩn bị để gánh lấy nó, nhưng nó đã diễn ra ngoài ý muốn của ta, làm cho mình chao đao và gặp rất nhiều khó khăn và thách đố ở trong cuộc đời. Biệt nghiệp có thể được định nghĩa là những hành động cá nhân phát xuất từ động cơ riêng mà hầu như là mỗi người mỗi kiểu. Sáng hôm nay trước khi đến chùa Linh Giác để tham dự lễ khánh thành đó, Có người phải vô cho em bé ăn uống rồi mới đi. Có người thì chăm sóc cha mẹ già của mình. Có người thì phải nuôi cho các loại gia súc, là cho chúng ăn đó. Còn có người thì dặn con em thôi, con ở nhà làm việc này thế ba thế mẹ, để ba mẹ đi chùa. Có người thì vừa thức dậy 3-4 giờ khuya tới chùa để làm công quả nè. Thì tất cả mọi sự sai khác về hành động, bao gồm tư duy, lời nói và việc làm, được gọi bằng thuật ngữ chuyên môn là biệt nghiệp. Chính từ những hành động biệt nghiệp này mà sanh ra trong một gia đình, thậm chí là song sinh hay là sinh 3 cho đến là sinh 10, không có người nào giống với người nào về thái độ, quan điểm, cách sống, ứng xử, giao tế. Và do vậy hạnh phúc và khổ đau đó đến với mỗi con người nó cũng hoàn toàn là khác nhau. Thì học thuyết biệt nghiệp của Phật giáo nhằm đưa ra một quan điểm vô cùng tích cực rằng là không có vận mệnh. Tất cả những cái mà dân gian chúng ta thường gọi là hên xui may rủi chẳng qua là hậu quả hay là kết quả của các hành động riêng của từng con người. Dĩ nhiên là sau khi đến chùa rồi thì các cái riêng đó quý vị bỏ qua bên. 50-70 người xuống phát tâm làm công quả ở dưới nhà bếp, 50-70 người phát tâm làm công quả ở trên chánh điện, hàng trăm người ngồi lắng lặng theo dõi quy chương trình của đại lễ được diễn ra, những lời thuyết giảng của chư tôn đức v.v. Thì việc làm tập thể với động cơ, thái độ, mục đích là na ná và gần giống nhau thì được gọi là cộng nghiệp. Như vậy là cộng nghiệp là nghiệp tập thể ở mức độ có sự tham dự tối thiểu của 2 người trở lên, cho đến là vô số và không hạn định người tham gia. Và do đó đó, tất cả những người có cùng nỗ lực, cùng một mục đích sẽ hưởng được giá trị kết quả của đó cũng tương đối là giống nhau. Và do vậy cộng nghiệp sẽ tạo ra sự hợp kết cộng đồng, sẽ tạo ra sự hòa hợp, tạo ra thái độ hài hòa, tạo ra các công việc làm, các chức nghiệp. Hầu như là mỗi một cái công ty là một cái phương tiện để tạo ra cái cộng nghiệp cho các công nhân tham gia vào. Ví dụ công ty đó sản xuất về gỗ thì 1,000 cho đến 5,000 công nhân có mặt ở đó thì mỗi ngày chỉ làm cái việc là cưa, đục, khắc và ráp nối gỗ trở thành các dụng cụ như là bàn ghế hay là các cái dụng cụ khác, và xuất khẩu cho các mục đích sử dụng ở trong gia đình và ngoài sân vườn. Còn các công nhân thợ may thì mỗi ngày ngồi bên cạnh chiếc máy may ráp nối những chiếc áo theo kiểu thời trang hay là kiểu công cộng hay kiểu đơn giản v.v. phản ánh nền văn hóa Việt Nam hay là cái văn hóa y phục của một nước nào đó, thì vì tất cả những người đó bao gồm chủ nhân của họ đang làm một cái cộng nghiệp là tạo ra cái nét đẹp về thẩm mỹ, về thời trang cho người sử dụng. Như vậy là tất cả những nỗ lực tập thể thì được gọi là cộng nghiệp, và giá trị của nó là nối kết những cái biệt nghiệp rời rạc với một mục tiêu và định hướng được đặt ra, cho nên tính giá trị cộng đồng trong các cộng nghiệp rất là cao. Ngôi chùa Linh Giác này không thể nào thành tựu được nếu không có hàng nghìn bàn tay của các Phật tử đang sống ở trong cái vùng mà khu vực gần đây hầu như là thuộc về Thiên Chúa giáo. Thì làm sao dầu ni sư có tâm nguyện cao thượng và vĩ đại cỡ nào đi nữa, chắc hẳn rằng không dễ gì hoàn tất được trong vòng 26 tháng những cái cộng nghiệp đó mà chúng ta đã có được ngôi chùa như ngày hôm nay. Như vậy để cho hạnh phúc gia đình, cộng đồng, quốc gia được hạnh phúc thì cộng nghiệp của tất cả chúng ta phải hướng về cái tốt, cái hay, cái giá trị văn hóa, đạo đức, tâm linh. Và nếu như tập thể mà hướng vào cái mục tiêu xấu đó thì chúng ta sẽ bị lao đao và khổ lụy, bất hạnh một cách liên đế và một cách là tập thể với nhau. Ngày nay chúng ta nghe đến rất nhiều hiện tượng, ví dụ như là rớt máy bay, hàng trăm người bị chết, cùng một lúc, hay cháy rừng hàng ngàn con thú bị tiêu diệt, rồi nạn vi khuẩn vi trùng H5N1 đã làm cho cả thế giới quyết định tiêu hủy các loại gia cầm kiểu triệu triệu nghìn con một cách tập thể. Thì các hành động đó đó là sự sát hại chủng loại sinh vật theo cái gọi là cộng nghiệp về chiều hướng sát sinh, và do đó giá trị tiêu cực của nó sẽ cũng theo đó rất là cao, mặc dù bây giờ nó có giá trị phục vụ cho vận mệnh và đời sống của con người, nhưng nó làm tổn thất sự sống của rất nhiều các loài gia súc và động vật khác. Thì những hành động tập thể như thế được gọi chung là cộng nghiệp. Như vậy cộng nghiệp nó sẽ có một cái ảnh hưởng lớn rộng hơn biệt nghiệp rất nhiều lần. Và do đó muốn được thành công thì ta phải nối kết nhiều bàn tay, nhiều khối óc, người công, kẻ của, người có mắt, kẻ có tấm lòng, người có nỗ lực, kẻ có ý tưởng, phối hợp lại với nhau thì công trình dầu khó khăn, gian truân, thách đố cỡ nào đi nữa ta cũng dễ dàng vượt qua được. Còn đổ nghiệp là một hiện tượng, quả của hành động trổ ngay thời điểm ta không hề mong muốn và ta cũng không hề có bất cứ một sự chuẩn bị nào, và nó vượt ra ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Ví dụ một người nào đó sống một cách khôn ngoan cho nên vượt ra khỏi được cái nanh vuốt và sự dòm ngó của luật pháp, họ sống trong cái thế giới của xã hội đen, chạy chọt ô dù và núp bóng vào những người bị biến chất có quyền uy thế lực ở trong xã hội, cho các hoạt động sai trái đó đó khó có thể được phát hiện ra, và khi được phát hiện đó thì hầu như cũng tránh được cái sự trừng phạt nghiêm minh của luật pháp ở mức độ tương đối. Họ cứ tưởng chừng rằng là các hành động trong thế giới ngầm đó không ai biết đến và sẽ không bao giờ bị hậu quả, nhưng đúng một cái ô dù, cái chỗ che, cái chỗ đã bám víu vào bị lạc lẫy, thì toàn bộ những cái hoạt động ngấm ngầm dưới sự bảo kê này cũng theo đó đứt bóng. Thì trong lúc đó ta gọi ở trong thuật ngữ nhà Phật gọi là đổ nghiệp. Thế là nó diễn ra một cách rất là đột ngột và ta không thể nào hình dung được. Hoặc là có một người đang giàu kết xù thì bỗng dưng có cái chứng bệnh mê ma túy, rồi bao nhiêu tiền đổ vô hết, gia đình, vợ con, người thân, bạn bè khích lệ, cản ngăn cỡ nào đi nữa người đó cũng không thể nào vượt qua được, phải lao vào đó, rồi phải đi tốn tiền cai nghiện hết thế này thế kia, tan gia bại sản. Thì hiện tượng đó ta gọi là cái đột biến đổ nghiệp, đã làm cho người đó bị rơi vào trong một cái khúc quanh mà rất nhiều người đó lao đao ba chìm bảy nổi tám lên đên mà không có đường để thoát ra được. Tức là về hiện tượng đổ nghiệp nó có hàng trăm nghìn cách khác nhau, và cách nào nó cũng làm cho người ta trở nên bất mãn khó chịu. Tuy nhiên đừng nên đánh đồng sự đổ nghiệp là sự an bài của định mệnh. Bản chất của nhân quả nó diễn ra theo trong tự thân của nó. Đến lúc nào đó nó trổ thì ta có muốn bịch nó lại, cản nó đi, nó vẫn diễn ra theo cái cách thế của riêng nó, ta không có cản ngăn gì được hết. Và khi nghiệp nó đã đến rồi thì Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú đó, dầu có xuống dưới biển hay là vào trong các hang động núi sâu, là bay trên không gian, sử dụng các phương tiện tàng hình, ta vẫn bị luật pháp truy cứu, hoặc nếu tránh được luật pháp thì ta vẫn bị nhân quả lôi đầu kéo cổ ra để mà trừng phạt. Thì hiện tượng đó nó gọi là đổ nghiệp. Cho nên đổ nghiệp là một sự trừng trị của nhân quả diễn ra đối với những hành vi mà giá trị của nó có thể có những vấn đề. Một hiện tượng khác của đổ nghiệp là như thế này: khi ta đang nỗ lực những cái chân chính, cái tốt, ta gặp rất nhiều gian truân thử thách, những cái khúc quanh làm cho mình chán nản, thất vọng, bỏ cuộc nửa chừng, làm cho chúng ta có cảm giác rằng là mỗi khi tôi làm việc tốt, chẳng hạn như các Phật sự khuyến tấn người ta làm việc từ thiện, chia sẻ nỗi niềm bế tắc chỗ này chỗ kia, thì bị người chọt gậy bánh xe, phá đám, phê bình, chỉ trích, tác động tiêu cực, làm cho người khác mất đi niềm tin cậy ở bản thân mình, thì hiện tượng đó được gọi là đổ nghiệp. Như vậy trong tình huống thứ hai này, đổ nghiệp là một hiện tượng đang đấu nhau giữa các hành động tốt và xấu đối với một con người, và các hạt giống của hành động nào mạnh nó sẽ trở thành là khống chế, và cái nào yếu sẽ bị vượt qua. Cho nên khi quý vị làm các việc tốt, ví dụ như cái người nào đó trước đây có thói quen đi chơi, ăn uống, tiêu thụ nhiều quá, bây giờ mình muốn từ bỏ đó, thì trong cái thời gian mà 2-3 tháng đầu khi mình từ bỏ đó, nó có rất nhiều cái chuyện rắc rối diễn ra với mình, nên là mình dễ chán nản lắm để quay về con đường cũ. Nhưng rồi mình thấy biết rõ là cái đổ nghiệp này nó chỉ là một hiện tượng đối lập lại với những thói quen xấu, cho nên ta phải kiên trì vững tâm thẳng bước mà đi để vượt qua. Thì sau giai đoạn nỗ lực để đấu lại với những cái quả xấu mà nó sẽ trổ, thì con người sẽ được thành công, kết quả sẽ được có, hạnh phúc sẽ được an bài. Cho nên khi ta làm việc tốt mà đổ nghiệp thì ta đừng có buồn mà phải mừng. Mừng vì biết rằng các hành động nghiệp tốt này nó đang tác động với những cái hạt giống xấu trong quá khứ, cho nên nó tạo ra những cái bước ngoặt. Cũng giống như quý vị bị bệnh đi, thì thời gian mới uống thuốc 2-3 ngày đầu nó giặt mình nhiều hơn. Thuốc nào mà nó giặt nhiều như thế, cái gì nó thấm á, nó đang đấu với lại những cái vi trùng, nó tạo thành một cái hệ thống kháng thể mới hỗ trợ với kháng thể trong cơ thể để khoanh vùng, để cô lập, để chuyển hóa, để chiến thắng. Và do vậy ta có cảm giác hơi đau, hơi nhức, khó chịu. Mà nếu mình không vượt qua được cái đó, ta tưởng rằng là thuốc này không có linh nghiệm, là không đúng. Cho nên khi làm việc lành, việc tốt mà bị đổ nghiệp, chuyện lộn xộn đến với mình, thì ta phải xem đó là chuyện bình thường. Còn nếu không có đổ nghiệp, nói là chuyện lạ. Ai quan niệm được như thế thì trong cuộc đời này biết bao nhiêu là miễn chai, kiểm gai, lựu đạn, súng ống, trở ngại, chướng duyên, thử thách, ta không xem làm vấn đề gì hết, mà nó là những yếu tố rất cần thiết để làm cho sự thành công của chúng ta có được giá trị đích thực rất là lâu dài. Nói tóm lại, bị nghiệp là hành động cá nhân tạo ra những cái điểm khác biệt giữa ta và người. Cộng nghiệp là những hành động tập thể tạo ra những cái điểm chung, bao gồm giá trị văn hóa, kiến thức, giáo dục, phong tục, tập quán. Còn đổ nghiệp là hiện tượng các hành động cũ và mới đang tranh giành cái quyền ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta. Đổ nghiệp đối với người xấu là quả xấu, đổ nghiệp đối với người tốt là những chướng duyên và thử thách. Dầu là xấu hay là tốt, ta cũng đều phải kiên nhẫn vượt qua thì ta mới có thể thành công. Xin nêu câu hỏi khác.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con có một câu hỏi mà thầy giải đáp cho chúng con. Rồi thứ nhất là thứ nhẹ thịt như vậy, thường thường những vong linh chết thì các thầy đi ra ngoài Gò Mã Nam Mô A Di Đà Phật đọc cho giảng sanh miền Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà, nhưng mà lại các thầy lại rước vong về nhà. Cái nào đúng và cái nào sai mà thầy quan hỷ cho chúng con được biết rõ ràng cái câu đó. Mô Phật.
Câu hỏi thiết thực vừa điều liên hệ đến phong tục tập quán của Tống Tán trong nền văn hóa của Phật giáo Việt Nam và trong dân gian nói chung. Truyền thống tống tán của Phật giáo gốc á, thì khi một người tắt thở, Đức Phật khuyên là không bao giờ và không nên dùng cái từ là mất như là trong dân gian mình thường dùng. Khi mình dùng khái niệm mất, mình có cảm giác là người đó sẽ vẫy tay chào dính diện với chúng ta, không phải chỉ trong đời này mà nhiều kiếp về sau nữa. Từ đó cái trạng thái tiếc nuối tạo ra những cái phản ứng của những giọt nước mắt ở trên đôi má gầy gò của từng con người, với những nỗi khổ đau, quên ăn, bỏ ngủ, sầu bi, khổ đau, thậm chí có nhiều người buồn quá mà chết theo. Cho nên chỉ xem đó là một sự trả về của nhân duyên. Cái phần thân thể này nó sẽ hội nhập với đất nước giáo lửa, còn phần tâm thức bao gồm bốn phương diện tâm lý, ý niệm hóa, tâm tư, nhận thức phân biệt, nó sẽ tiếp tục đi bằng một cái tâm để có mặt trong một cảnh giới mới, được gọi là đầu thai. Như vậy là sau khi một người nhắm mắt xuôi tai đó, thì cái phong tục tống tắc của Phật giáo tại Ấn Độ đó rất đơn giản, không dùng hòm, không có chôn dưới lòng đất, không thả trong rừng cho chim muông ăn, mà là quấn thi thể của người đó bằng một cái chiếc vải màu trắng, để trên hai cái khúc cây có vải giống như cây bố. Bốn người thanh niên khiêng đến một cái nơi nào thuận lợi gần nhất mà không ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, rồi phát hỏa để mà thiêu. Trong vòng 24 giờ đồng hồ, phần lớn là người ta làm lễ tống táng trong vòng 2-3 giờ. Phụ nữ là không được đi theo, là bởi vì cái dòng cảm xúc ở bán cầu trái của người nữ khống chế nhiều quá, cho nên đứng trước hiện tượng sanh ly tử biệt, các giọt nước mắt sẽ làm cho cả người chết lẫn người còn sống đều bị quyến luyến mà khó vẫy tay chào với nhau trong tiến trình của cái cảnh giới giữa sống và chết. Cho nên lễ cầu siêu trong đạo Phật là làm thế nào cho người quá cố rũ bỏ hết tất cả những cái giá trị mà người đó đã tạo dựng mấy mươi năm trong cuộc đời. Thứ nhất là quan hệ tình cảm và tình thương. Tình cảm bao gồm vợ chồng, cha mẹ và con cái. Tình thương là mối quan hệ với người thân và xã hội với nhau. Tất cả những cái đó đối với người sống là một yếu tố không thể thiếu, và nó tạo ra cái chất liệu của đời sống nhân bản trong nhân loại. Nhưng đối với người quá cố, việc duy trì yếu tố của tình thương và tình yêu nhiều chừng nào thì cái cơ hội bị lãng quẳng và dính lại ở trong cảnh giới ngạ quỷ nhiều chừng đó. Chính vì thế mà lễ trai đàn cũng như là ngày hôm nay tại chùa Linh Giác chúng ta làm vào giờ chiều là cách để nhắc nhở cho các hương linh nào chưa siêu được thì hãy rũ bỏ tất cả những cái tình cảm, tất cả những tình yêu, rồi gia tài, sự nghiệp, công danh, tiền bạc, những thứ mà ta đã từng tạo dựng và gắn bó tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình trên cuộc đời, thì người đó mới ra đi được. Cho nên là trong các cái nghi thức truyền thống của Phật giáo không có bài kinh nào là kinh nhập quan, không có bài kinh nào là kinh hạ huyệt, không có bài kinh nào là kinh thỉnh về nhà, mà tất cả các bài kinh dầu là ngắn hay là dài được sử dụng chỉ nhắm đến hai mục đích. Thứ nhất là giúp cho hương linh vừa qua đời nhận rõ rằng thân thể này không phải là của họ một cách vĩnh hằng. Họ sử dụng thân thể này như một công cụ, như một cỗ xe trong vòng mấy mươi năm có mặt trên trần thế. Sau khi chiếc xe đó bị hư, nghĩa là con người bị chết, thì họ phải vẫy tay chào bằng cái bản lĩnh và nhận diện sự thật. Ai hiểu được và làm theo điều đó thì cơ hội được giải thoát sẽ nhanh. Điều thứ hai các bài kinh muốn nhắm đến là phải thừa nhận ngày tháng mà người đó qua đời chính là ngày khai tử. Kể từ ngày hôm đó, giờ phút đó, người đó không còn là người sống ở cõi đời này nữa, mà trở thành là cái người tiếp tục tái sinh, trở thành một phôi thai trong một bào thai nào đó, hoặc là của con người, hoặc là của các loài động vật, hoặc là con người ngoài hành tinh, tùy theo phước hay là nghiệp, tốt hay là xấu mà người đó đã tạo dựng ở trong mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời. Như vậy toàn bộ nghi lễ tống táng của Phật giáo là cầu siêu cho người đó ra đi càng sớm càng tốt, càng nhanh càng có giá trị, và càng nhiều thì càng làm cho người đó được an vui và hạnh phúc. Nhưng rất tiếc cái phong tục của Việt Nam ảnh hưởng nền văn hóa Trung Hoa rất là sâu đậm, cho nên rất nhiều Phật tử cứ vào chùa yêu cầu với thầy sau khi làm lễ tống táng xong rồi là rước phong về, thậm chí là mở cửa mã. Đó là các phong tục của Nho giáo chứ không do đạo Phật truyền bá, và điều đó nó đi ngược hoàn toàn với các khóa lễ kỳ siêu trong đạo Phật. Cho nên là Phật tử thì ta phải hỗ trợ để các chùa không phải tùy duyên để mà đáp ứng các yêu cầu thiếu chánh đáng của chúng ta. Nỗi khổ niềm đau trong sanh ly tử biệt sẽ làm cho chúng ta hoang mang mà khó có thể nghe lời khuyên của các nhà sư, các sư cô chủ trì. Cho nên khi được yêu cầu, các thầy, các sư cô dẫn phương tiện đáp ứng, nhưng nội dung thì chẳng có rước gì đến nhà cả, mà toàn là cầu siêu hết á. Do đó ta phải hiểu, để làm cho đúng thì nội dung mục đích nó không bị mâu thuẫn, giá trị của khóa lễ mới thật sự được lợi lạc. Như vậy tại sao ta vẫn thấy các chùa khuyến khích các Phật tử là thỉnh di ảnh, rồi lư hương, chân đèn, hoa quả từ nơi vừa quả thiêu hay là thổ tán về nhà thờ trên bàn thờ tụng thầy kinh. Cái đó là làm cho chúng ta an tâm thôi. Thầy kinh cũng là đại bi, thì nói về thần chú để giúp cho người tụng nó nhiếp tâm một cách trọn vẹn và tuyệt đối nhất. Sau đó đến bát nhã là dạy chúng ta quán chiếu ngũ uẩn giai không, tức là thân thể này không phải là của tôi, dòng cảm xúc này, nhận thức này, tâm tư này, ý điều quán này không phải là tôi không bị kẹt vào những thứ đó. Thì các hương linh khi nghe được nội dung đó sẽ được siêu. Thì thường cái chỗ mà các hương linh bám víu nó là gia đình, là mái ấm, là nơi mà họ có quá nhiều kỷ niệm đẹp, nơi mà cái tình cảm của vợ chồng gắn bó bao nhiêu năm, nơi mà tình cảm cha mẹ của con cái trở thành như là cái niềm hạnh phúc khó có thể tìm thấy được ở chỗ khác. Thì các hương linh chưa được siêu có khuynh hướng lãng quẩn ở những chỗ này. Và có người nếu tình cảm trong gia đình là không được trọn vẹn, họ sẽ bám víu ở cái mồ, cái mã hay là cái thi thể vật lý. Thì dầu bám ở chỗ nào cũng đều là một sự trói buộc. Cho nên có về tụng ở nhà đi nữa cũng chỉ là một phương tiện hỗ trợ cho các hương linh sớm được siêu sinh thoát hóa mà thôi. Cho nên khi ta làm lễ, ta phải nhớ đến cái mục đích và trọng tâm này. Chính vì thế, kể từ khi đã hạ quyệt hay là quả tán rồi, mỗi lần cúng kính ông bà cha mẹ hay là người thân quá cố, ta đừng có nguyện cầu như thế này: mong ba ơi về đây ăn cơm với tụi con, bà ơi về đây ăn cơm với cháu, anh ơi về đây để thấy rằng em đang chuẩn bị một món đồ ăn mà vợ chồng ta đã từng ăn rất là ngon. Tất cả những việc mà cúng món ruột và mong cầu người kia trở về đều sai với tinh thần của khóa lễ cầu siêu. Ta cúng là để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng. Các hương linh không ăn uống chi được vào những thứ này. Đó là lý do tại sao các chùa khuyên ta là cúng chay, là tượng trưng thôi. Ta không cúng là không được, mặc dù không ăn được ta vẫn phải cúng. Bởi vì các hương linh chưa được siêu nhìn thấy ta cúng, họ cảm nhận được tình thương, tình thân chúng ta đang dành cho họ là đặc biệt, cũng giống như đang còn sống. Từ đó, lời khuyên của các nhà sư về việc mà siêu sanh thoát quá họ mới lắng nghe được. Chứ còn mà họ cảm giác là không được quan tâm thì họ không lắng nghe đâu. Vì đó là một phương tiện để chúng ta làm. Như ta làm ta phải hiểu để chúng ta không bị vướng. Nói tóm lại là làm lễ tụng ở nhà vào các ngày tuần thất, các ngày 49, 100, dỗ, tiểu tường, đại tường và hàng năm đều là cầu siêu chứ không mong về. Như vậy quý vị sẽ đặt ra vào ngày dỗ và nhất là ngày 30 Tết thì tôi là những người có thể cháu hiền phải làm gì? Quý vị không cần mong cầu các hương linh về. Nếu các hương linh nghe theo lời mong cầu quý vị về thì các hương linh đó sẽ bị đọa đầy trong cảnh giới ngạ quỷ. Thương mà thể hiện công đức cách là đồng nghĩa với hại cho người kia một cách lâu dài. Do đó đến những ngày lễ dỗ phòng thờ người quá cố chưa được siêu, ta mong và nhắc nhở hương linh, nếu người đó là Phật tử, anh, ông, bà, chị, con, cháu là Phật tử thì phải hiểu được vô thường vô ngã, cho nên đừng bám víu vào những gì mà mình đã có. Hãy lắng nghe theo lời kinh để ra đi được dễ dàng. Rồi ta dành thời gian còn lại đọc tiểu sử và những giá trị đóng góp của người đó cho cuộc đời, để tất cả cùng nhớ và làm cho truyền thống văn hóa của gia tộc ngày càng tốt đẹp hơn. Thì ý nghĩa tưởng niệm trong tình huống này hết sức là thiết thực và cao quý. Còn không khéo ta cứ mời gọi về thì người đó sẽ không siêu sinh thoát hóa được. Đó là sự khác biệt căn bản giữa truyền thống tống tán mang giá trị cầu siêu của đạo Phật và truyền thống tống tán mang giá trị là giữ hương linh hoài vĩnh viễn với mình vì cái tình thương yêu hết sức là ích kỷ của những người còn sống, cuối cùng đã làm cho người quá cố phải bị kẹt vĩnh viễn hoặc là lâu dài hay là một thời hạn nhất định nào đó trong tiến trình của ta sanh là điều không nên. Đó là sự khác nhau giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Xin quý vị nêu câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo là một câu hỏi của một chư ni đã nhờ con kính bạch thầy giảng giải. Câu hỏi của chư ni đã vừa gửi cho con có cái Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, hôm nay chúng con có duyên lành được gặp thầy, rất mong thầy hoan hỷ bố thí pháp cho con, cho chúng con. A Di Đà Phật. Bạch thầy, chúng con rất thắc mắc là thật có thế giới của Đức Phật A Di Đà Phật ở phương Tây không ạ? Nam mô A Di Đà Phật. đoàn thể Phật tử quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. A Di Đà Phật.
Câu hỏi á, sư cô đặt ra nội dung á, là đại diện cho các Phật tử ở quận Gò Vấp. Đây là cái mối quan tâm và cũng là sự hoài nghi của rất nhiều hành giả tịnh độ tông. Ta không nên mất nhiều thời gian tranh luận về việc có một thế giới cực lạc ở Tây Phương hay không. Dưới các học thuyết là vũ trụ này vận hành theo vĩ đạo của riêng nó. Hành tinh mà chúng ta đang sống là đang vận chuyển trong một quỹ đạo với một tốc độ rất là nhanh chóng. Và do đó sẽ không có những cái hướng đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc một cách cố định. Lý giải điều đó thì nó đúng với một cái hệ quy chiếu đa chiều, nhưng nó là sai với hệ quy chiếu nơi mà cái người đặt câu hỏi đang nêu ra. Tất cả mọi hướng đều là tương đối. Do đó vấn đề trong đời sống tâm linh, mà nhất là của tịnh độ tông đó, nằm ở chỗ đó là khi ta tin rằng là có một cái hành tinh nên đó có sự sống của con người, phước báo, trí tuệ, môi trường sinh thái, rồi đời sống xã hội hòa bình, mọi tệ nạn xã hội không hề có, con người luôn luôn hướng đến cái thượng của chân thiện mỹ và nhiều giá trị cao thượng khác, chắc chắn là một cảnh giới có thật, không chỉ bằng vật lý như là chúng ta đang có mà còn luôn cả cái chiều sâu của tâm linh. Ta thử so sánh sự khác biệt giữa vùng quê của Việt Nam với thành thị đó, chẳng hạn như là thành phố Sài Gòn hay là Hà Nội, thì sự cách biệt về giá trị đời sống đó, đôi lúc nó trở thành là trời và vực, cao và thấp. Nếu ta so sánh Việt Nam với những quốc gia tiên tiến về kinh tế hàng đầu như là Hoa Kỳ và Nhật Bản, thì Việt Nam cũng có một cái khoảng cách rất là thấp so với những quốc gia vừa nêu. Tương tự, nếu ta so sánh hành tinh của mình với các hành tinh có sự sống của con người ở trong vũ trụ bao la này, thì phước báo mà hành tinh chúng ta đang có đó, nó thấp kém hơn. Ở trong kinh Đức Phật nói, một ngày ở trên một số hành tinh có sự sống con người và hành tinh chúng ta bằng đôi lúc là một năm, đôi lúc là 20 năm, đôi lúc là 30 năm. Trước đây ta nghe nói những điều như thế là mình khó có thể tin được lắm, vì không biết là cái sự thật đó nằm ở chỗ nào. Bây giờ các nhà khoa học gia cho thấy giữa cái khoảng cách trái đất và mặt trăng không xa lắm, cùng một hệ mặt trời với nhau. Một ngày trên mặt trăng bằng 30 ngày ở trên địa cầu của mình. Thì từ đó cái múi giờ khác nhau về địa lý là điều chắc chắn có. Như vậy khi mà các cái múi giờ về địa lý khác nhau mà có sự sống con người, thì cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp của các chúng sinh ở từng cảnh giới cũng khác nhau. Từ đó nó dẫn đến là sự khác biệt hoàn toàn về cảnh giới, bao gồm phước báo, môi trường xã hội, rồi đời sống sinh thái, rồi các quan niệm đời sống, các phương tiện kỹ thuật và những thứ liên hệ đến con người nói chung. Đây là những điều bằng phương pháp loại suy ta có thể tin được. Bằng phương pháp hiện thực, vũ trụ này bao la, không phải chỉ có hành tinh này mới có sự sống con người. Cho nên là các hành giả tịnh độ tông, ta không nên bận tâm nhiều lắm về việc là có một thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà hay không, hay là có một thế giới Đông Phương của Đức Phật Dược Sư hay không, mà quan trọng là tông chỉ của tịnh độ tông hay là tông chỉ của Đức Phật Dược Sư, nếu thực hành theo, ta đạt được giá trị lợi lạc gì ở trong hiện tại này mới là điều quan trọng hàng đầu. Theo đạo Phật, tương lai được xây dựng ở trên hiện tại. Hạnh phúc sau khi chúng ta qua đời hoàn toàn lệ thuộc vào cả một quãng đời chúng ta đang sống hiện nay. Nếu ta gieo trồng những cái công đức phước báo như là kinh A Di Đà nói, phước báo thật là nhiều, tức là 100.000 phước báo khác nhau. Gieo trồng thiện căn thật là nhiều và tạo dựng môi trường đạo đức và thiện ích thật là nhiều. Với ba tiêu chuẩn đó cộng với sự tu tập niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì hành giả sau khi qua đời với cái quyền hướng chân thành sẽ tái sanh vào cái cảnh giới thích hợp. Đó là điều mà ta thấy là giá trị của tương lai. Tuy nhiên khi ta lìa làm bốn nội dung vừa nêu, thì ngay giờ khắc ta làm, ngay địa điểm ta có mặt, ta đã là người của an vui, của hạnh phúc rồi. Như vậy sau khi chết có tay phơi không, không còn là quan trọng nữa. Mà cái người làm được trọn vẹn dạng thiện công đức, căn lành thật là nhiều, nhân duyên phước báo nhiều, thì người đó đang tạo dựng một Tây phương cực lạc ngay người đó đang có mặt. Tạo dựng một Tây phương cực lạc trong gia đình, trong tâm tưởng, trong hành vi, trong mối quan hệ giao tế. Và đó chính là Tây phương cực lạc biết đi. Và đây mới là điều quan trọng bậc nhất. Khi ta có được cái nhân hiện tiền thì cái quả trong tương lai là chuyện kéo theo. Giống như bây giờ nếu chúng tôi khát nước, đưa nước vào miệng, uống một hớp, lập tức nước sẽ tạo ra một phản ứng hóa chất làm cho cái sự hốc hác của cái cổ bị tan biến. Chúng tôi có thể tiếp tục được nói một cách thoải mái, quý vị nghe một cách rõ ràng, không nghe tiếng khò khò khàn khàn, không nghe cái tiếng ho, không nghe những cái tiếng khẩn lại, thì quý vị có thể dễ dàng hiểu hơn. Như vậy sau khi uống một ly nước, chúng tôi đã có giá trị sức khỏe tác dụng trực tiếp từ nước. Thì như vậy cái sức khỏe tác dụng trực tiếp từ nước này, nó là cái tương lai gần của việc uống nước là ở hiện tại. Như vậy là gieo các hạt giống ở trong kinh A Di Đà thì ta có được cái kết quả an lạc ở hiện tại, và tương lai nó sẽ được kéo theo là điều chắc chắn. Cho nên việc có tịnh độ, không có tịnh độ, việc có đông phương tịnh độ hay là không có đông phương tịnh độ không còn là quan trọng nữa, mà quan trọng là đang lúc làm ta đang có mặt ở Tây phương, đang lúc làm Tây phương đang có mặt ở ta, và Tây phương chính là ta, cực lạc chính là đây, tâm ta là cực lạc, cực lạc là tâm, và đó chính là triết lý nhập thế của Phật giáo. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một câu hỏi tiếp theo của một Phật tử, chắc là của một Phật tử của chùa Linh Giác ở Bổn Tự hôm nay, mà cô không có mạnh dạn hỏi vì sợ mất cỡ, nhờ con hỏi lại. Con xin hoan hỷ nhận lời của cô. Bạch thầy, hàng ngày con thường niệm 108 biến chú Đại Bi và niệm các danh hiệu Phật. Thầy cho Phật tử chúng con hiểu sâu thêm về công năng, chú Đại Bi của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái gạch nhỏ thứ hai, khi thường nhật hoặc khi lâm chung có cần nhất thiết phải niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh, hay niệm hồng danh của Đức Phật nào cũng được? Kính xin thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu sâu thêm. Kính thầy khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Xin hết.
Nhìn lên chánh điện, quý vị thấy ở bên tay trái từ dưới nhìn lên là thánh tượng Đức Quan Thế Âm, bên tay phải là thánh tượng Đức Đại Thế Chí. Ở dưới chùa Vĩ Sân đó thì có tượng Quan Thế Âm bằng đá nữa, phải không ạ? Tức là chùa này ít nhất là có hai thánh tượng Đức Quan Thế Âm ở dạng to. Thì ngài Quan Thế Âm á là vị Bồ Tát của lòng từ bi, đó là quan niệm phổ biến trong dân gian chúng ta biết đến. Nhưng trên thực tế, ở trong triết lý của Đạo Phật á, thì Bồ Tát Quan Thế Âm ngoài năng lực từ bi còn là biểu tượng của trí tuệ. Cho nên danh hiệu Quan Thế Âm ở trong tiếng Sanskrit được gọi là Avalokiteshvara. Mà hai bản dịch chữ Hán đó, có hai cái từ gọi khác nhau, Quán Tự Tại và Quán Thế Âm. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh mà ta đọc hàng ngày đó, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã, tức là khi mà thực tập được trí tuệ sâu xa, ta không thấy được thân thể này, ta thấy được thân thể này không phải là của tôi, rồi tâm thức này không phải là của tôi một cách vĩnh hằng, từ đó vượt qua hết tất cả các khổ ách. Quý vị thấy là nó đơn giản mà hiệu quả là cao, là do cái năng lực quán một cách thông dong tự tại ở mọi nơi mọi chốn, trong các hoàn cảnh thân hay là trầm, vinh hay là nhục, hạnh phúc là khổ đau, ta đều thực tập một cách trọn vẹn như thế thì ta có được cái giá trị vừa nêu. Còn khi dịch là Quán Thế Âm thì ta đặt nặng về cái lòng từ bi, tức là nghe tiếng kêu khổ, những lời than, những trách móc, quyền rủa, những lời nói nặng nhẹ hơn thua vân vân. Ta không có phê bình chỉ trích, mà ta hãy thấy rất rõ rằng là vì những bế tắc nào mà họ có những lời nói như thế. Từ đó phát sinh ra một cái nguồn năng lượng của sự cảm thông. Cho nên thay vì buồn, giận, ghét những người đã phát biểu sai lầm như thế thì ta nảy sinh là một cái tâm tưởng là cứu giúp cho họ vượt qua, thì cái đó được gọi là Quán Thế Âm. Như vậy là Bồ Tát Quán Thế Âm và còn gọi là Quán Tự Tại đó bao gồm cả hai phương diện: quán thuộc về trí tuệ, âm là thuộc về lắng nghe của lòng từ bi. Trí tuệ và lòng từ bi là hai phương diện của sự tu tập tâm linh ở trong đạo Phật. Các vị Bồ Tát và các vị Phật đều trọn vẹn được hai nguồn cái năng lượng này chúng ta đang được tập theo. Thì cái Đại Bi Thần Chú đó là một cái tập hợp của những câu danh hiệu của các vị thần hộ vệ và giúp cho Bồ Tát Quan Thế Âm thực hiện được hai phương diện từ bi và trí tuệ một cách trọn vẹn nhất. Để hiểu rõ được danh hiệu của từng vị hộ pháp ở trong đó đó, thì quý vị có thể đọc cái quyển chú sớ của hòa thượng của các hòa thượng đã ấn hành trong nước mà. Còn chúng tôi chỉ nói một cái nghĩa trọng tâm và được xem là quan trọng nhất đó, đó là năng lực tu tập của Bồ Tát Quan Thế Âm là quán và từ bi, tức là trí tuệ và từ bi. Như vậy là khi tụng niệm thần chú Đại Bi đó sẽ có hai cấp độ để tiếp xúc. Cấp độ một, quý vị sẽ nghĩ rằng năng lực này là vô hạn, cho nên cầu gì được đó. Có người hồi hướng công đức cho việc tụng thần chú Đại Bi qua sức khỏe, danh thơm tiếng tốt, nhà cao cửa rộng, vật chất đủ đầy, hay là hạnh phúc gia đình, hay là tại vị lâu dài, và hàng loạt các loại nguyện cầu thông thường khác. Ai đến với thần chú Đại Bi qua góc độ vừa nêu chỉ đạt được cái giá trị phần vỏ của đời sống tâm linh trong việc thực tập đối với đạo Phật thôi. Là bởi vì nguyện cầu không mà không có thực tập thì không có kết quả gì hết. Thì đạo Phật chủ trương nhân quả mà. Cho nên thần chú Đại Bi trên thực tế theo đạo Phật chỉ là một chất xúc tác vô cùng có ý nghĩa để cho các nguyện vọng chân thành với các hạt giống đã được gieo trồng sẵn trong quá khứ được trổ quả ngay thời điểm mà chúng ta đang cần. Chứ tôi đưa một ví dụ. Đây là chánh điện của chùa Linh Giác. Trong chánh điện hiện nay có nhiều bàn thờ. Và nếu ngày mai đi sư trì để hôm nay khoảng chừng 1.000 phần quà, mỗi phần quà trị giá khoảng 100.000 đồng để tặng cho các Phật tử nghèo khó địa phương. Thì bây giờ ta phải có một cái bố cục làm sao để cho cái người tới nhận không bị tắc nghẽn và việc điều phối được dễ dàng. Thì ta phải chặn những ngã đường và để cho một cái đường ra và vào được thuận lợi, một đầu vào đầu ra. Thì giờ mình dùng một cái cây hay là dùng một bàn tay đưa vào trong chánh điện bất cứ chỗ nào, ta phải để đầy hết cái hàng ngàn bọc mà, ta quơ một chút xíu là dính á, không à, có quơ là có dính. Có người mà tay nào mà to quơ một cái dính luôn, có 3-4 bọc một lúc, móc ra cái mình tặng cho 3-4 người một lần. Nhưng nếu như nó trống như ngày hôm nay, quý vị cầm cái cây móc 3 chìa, 4 chìa, 5 chìa, 7 chìa, thấy không? Hay là cục hít 500 đủ loại cho quý vị quăng vô, kéo qua, kéo lại, kéo tới, kéo lui, móc ra, cũng trống không, không có gì hết. Tại trong đây đâu có gì đâu móc. Như vậy, cái nhà kho công đức của mỗi người nó khác nhau. Do biệt nghiệp, có người ta thích làm phước báo, còn có người ta kêu, ta giữ đó hoài, ta không làm gì hết. Tôi nghĩ là công sức ta bỏ ra quá nhiều, người khác không làm dạ gì mà tôi phải đi giúp đỡ người ta, không làm gì hết. Thì cái phước đó nó có đó, nhưng mà nếu như không ai bị tổn thất thì khó có thể giật lại được, khó có thể giữ lại được lắm. Còn có phước báo thì phước nó tạo phước. Như vậy là khi ta gieo trồng phước báo là ta đang nạp vào trong cái kho công đức vô hình vô tướng của mình hàng loạt các mặt hàng vàng dòng phước báo đủ loại hết trơn á. Khi ta cần, ta chỉ cần thọt cái ngón tay của cầu nguyện vào, móc một cái là nó ra, khi một cái là nó có. Còn nếu không có, nó cũng trở thành hoàn không. Cho nên thần chú Đại Bi sẽ giúp cho tâm mình được định tĩnh nhanh chóng. Tại vì nó không có nghĩa đó, cho nên ta dễ dàng tập trung vào hơn. Do vậy tập trung vào hơn, cái năng lực này nó trở thành một chất xúc tác có hiệu quả hơn. Và do đó thay vì để theo 5 tháng ngày giờ cái phước báo ta gieo trồng, 3 tháng sau nó trổ ngay lúc ta cần ngày hôm nay để ta vượt qua những khổ đau. Do đó ai sử dụng các thần chú, và đặc biệt là chú Đại Bi, dưới góc độ là cầu nguyện, thì ta phải nhớ là phải làm thật nhiều công đức. Còn không có công đức mà cầu nguyện không thì mê tín dị đoan, cầu riết rồi ta trở thành là ăn bánh vẽ. Thế là bánh vẽ thấy nó hấp dẫn lắm, ăn vô không được, nó là phải bánh thiệt đâu, không có chất bổ. Hay là ta đang điếm tiền ngân hàng của người khác, không phải tiền của mình nếu cũng là tiền của người thiên hạ thôi, mình đâu có đồng tiền phước báo là đâu có xài. Cho nên muốn có thì ta phải làm. Đó là góc độ một. Góc độ thứ hai là góc độ tâm linh, mà phần lớn Phật tử mới vào chùa ít khi biết được cái này. hoặc là có biết cũng không dám tin, vì thấy cái vẻ khó khăn quá. Thần chú ở trong các nghi thức tụng niệm được sử dụng như là những cái câu dẫn nhập ban đầu, là để làm cho tâm chúng ta dễ dàng nhiếp vào sự an định. Thì lúc đó mọi câu chữ khi chúng ta đọc tụng qua, ta nhớ rành rành và hiểu một cách sâu sắc, từ đó ta đem vào đời sống ứng dụng, cho nên ta có được kết quả và hạnh phúc. Còn nếu ta đọc mà ta không hiểu chi hết, tâm không được định tĩnh, thì sau thầy đọc kinh nó không còn lưu giữ lì gì ở trong tâm, thì kết quả không có gì cả. Nó chỉ có phước tôn kính là hết thôi, chứ không có cái phước đặc biệt là ta có hành tịnh. Bây giờ quý vị tới hình dung, giờ ta đến gặp một ông bác sĩ chẳng hạn như là vật lý trị liệu, nếu các cụ già, các bác nào già đau nhức xương khớp tới, thì điều đầu tiên là các bác sĩ vật lý trị liệu sẽ hỏi là bây giờ các bác, các cô chú có bị đau nhức xương khớp không, nhức ở khớp nào, khớp gối, khớp vai dài, khớp chân, khớp ngón tay hay là toàn thân. Thì tùy theo nặng nhẹ mà ta hướng dẫn các bài tập, thì ta mới đưa ra một cái toa để tập. Sáng mơ phải tập thể dục tối thiểu là 20 phút, trước khi đi ngủ tập tối thiểu là 20 phút. Nếu quý vị là Phật tử thì khỏi phải đi tập thể dục tốn tiền, sáng mơ ra ngoài coi chừng nó bị sổ mũi, viêm mũi, quý vị ở nhà lại Phật 49 lại, nó giống như tập thể dục toàn thân, giá trị tương đương có phước báo, sám hối được nghiệp chướng mình nữa. Thì lúc đó cái sự vận hành lên và xuống toàn thân như thế, tác động các cơ bắp, các dây thần kinh trung khu ngoại biên, rồi thần kinh từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, thậm chí là cả hệ thần kinh thực vật, thì lúc đó sức khỏe chúng ta sẽ được phục hồi. Đó, bác sĩ đưa ra tập thể dục nè, ăn uống, đối với đồ mặn thì không ăn thịt bò, không được ăn những cái loại thứ có mỡ, thịt đỏ, tại vì nó khó tiêu, khó tiêu để dẫn đến đau nhức xương khớp. Còn ăn chay đó thì phải hạn chế là rau dền, rau muống, cà pháo, cà tím, chao, vân vân, là nước tương chay, nước mắm chay đó, mấy cái đó là độc lắm. Đó, thì phải kiên cử như thế này thì ta mới tránh được sự đau nhức. Còn gia vị thì đừng có chiên dầu mỡ, dầu quá nhiều. Cái đồ gì mà đã ăn qua một lần là đừng ăn 2-3 lần, 3-4 lượt thì không nên ăn nữa, vì cái đó nó chậm tiêu. Chậm tiêu thì dẫn đến sự đau nhức xương khớp. Đó, bác sĩ đưa ra một cái toa với sự hướng dẫn rất là nhiều. Quý vị về thử thực tập, quý vị đọc. Sáng mơ 5 giờ thức dậy tập thể dục, tối trước khi đi ngủ tập thể dục, quý vị đọc thuộc lào, đọc tới đọc thì không làm gì hết trơn, thì quý vị có hết đau nhức xương khớp không? Chắc chắn là không. Cho nên đọc thần chú là để cho tâm mình được an tịnh. Tâm an tịnh cho nên đọc kinh được hiểu rõ ràng. Nhờ hiểu rõ ràng cho nên hành trì thấu đáo, hành trì thấu đáo cho nên có được kết quả lợi lạc ở hàng ngày. Đó là điều mà chúng ta cần phải hướng tâm về. Chứ còn hướng theo cái bước 1 thì ta có giá trị giống như cái vỏ sô-cô-la, mà cái ta đạt được phải là kim cương cả, chứ không phải là sô-cô-la. Do đó quý vị cần phải lưu tâm về vấn đề tụng niệm. Còn đối với cái câu hỏi thứ hai đó, là lúc mà mình hấp hối, mình tự niệm hoặc là người khác niệm giùm, thì có bắt buộc phải niệm danh hiệu của Phật A Di Đà hay là niệm bất kỳ danh hiệu của vị Phật hay Bồ Tát nào khác? Câu trả lời đơn giản là quý vị có thể niệm bất cứ Đức Phật nào. Bởi vì vấn đề quan trọng niệm Phật là để nhiếp tâm, tâm mình được an tĩnh thì nỗi sợ nỗi lo về cái chết, nỗi sợ nỗi lo về tài sản, nỗi sợ và nỗi lo về tình cảm gia đình và tất cả những cái gì mình tạo dựng nó không còn nữa. Nhờ đó ta được tái sanh liền ngay tức khắc. Thì niệm danh hiệu Phật chỉ là một cái phương tiện thôi. Ta vẫn, nếu lúc ta nghĩ về phương Tây, ta có mặt ở phương Tây. Nếu quý vị lúc đó nghĩ về Đà Đạt, quý vị có mặt ở Đà Lạt. Nên nhớ là đánh vần làm sao cho nó rõ, Nam Mô A Di Đà Phật chứ là Nam Mô A Di Đà Lạt là tiêu đấy. Còn đối với những vị tu thiền, thường ngày họ đâu có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị tới đó mà làm hộ niệm cho họ mà niệm A Di Đà Phật là họ phiền não đấy. Họ đâu có tin đâu mà niệm. Lúc đó quý vị chỉ cần nhắc họ là một hành giả tu thiền, cho các anh chị đã biết thân thể này phải là của ta, ta không lệ thuộc vào nó. Hãy hít thở nhẹ nhàng, thư thái, buông hết mọi thứ, đừng chấp nhất, đừng giữ lại, đừng lo rầu, đừng buồn tủi, hãy để nhẹ nhàng. Sống và chết là nhân duyên, và hãy hướng tâm về những cái cao thượng, và cái chết nó sẽ diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng và nhanh chóng. Nên ta nhắc nhở họ, tùy theo cái pháp môn mà người đó hành trì thì ta đem cái lời nhắc nó thích hợp, người đó cảm thấy hân hoan và thực tập có kết quả. Cho nên quý vị có thể niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, niệm Đức Phật A Di Đà, niệm Đức Bổn Sư, niệm Đức Phật Dược Sư, thậm chí niệm Đức Phật Di Lặc, miễn là tâm ta được an thì ta được tái sanh một cách nhẹ nhàng và thư thái. Giá trị của danh hiệu Phật là ở chỗ đó, chứ phải bắt buộc phải là danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì ngài mới rước, còn không niệm ngài mà niệm Phật Thích Ca cho nên ngài ghét, ngài không rước, như thế đâu phải là Phật nữa, không ạ. Trên thực tế thì chẳng có Phật nào rước ta, mà phước báo mình á như là một cái vệ tinh đẩy mình tới cái cảnh giới an lành với cái nghiệp tương thích. Còn nếu mình không có gieo trồng phước báo tương đương á, thì có cầu nguyện cái nào đi nữa, Phật có thương ta cũng không thể giúp được. Bởi vì nghiệp phàm mà chưa dứt, tái sanh sẽ không bao giờ có. Nghiệp tinh mà chưa cạn thì giảng sanh sẽ không bao giờ xong. Cho nên ta phải chuyển hóa cái cõi tâm lòng tham, lòng sân, lòng si, gieo trồng phước báo, phát triển trí tuệ, tu tập vạn hạnh công đức. Thì lúc đó dầu ta có không có mong cầu đi nữa, chết ta vẫn được giảng sanh. Dầu ta có được nghe danh hiệu Phật hay không, ta vẫn đạt được điều đó là điều chắc chắn. Xin điều câu hỏi khác.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một câu hỏi của một Phật tử thuộc đạo tràng Bác Quan Trai Thiền Viện Chân Không, thành phố Vũng Tàu. Kính nhờ con thỉnh thầy giảng giải. Câu hỏi như sau: con nghe nói gieo nhân nào ắt phải gặt quả đó, và đạo Phật xem luật nhân quả là công bằng không sai chạy. Vậy nếu con lỡ lầm từ vô thủy đến nay đã gieo một số nhân không tốt, nay con quyết chí tu hành làm việc phước thiện, thì những nhân xấu đó có giảm bớt hay tiêu trừ, và con có phải gặp quả báo tương ứng với nhân xấu mà con đã lỡ lầm gieo trước đây không? Con cảm ơn và kính chúc thầy thân tâm thường lạc, ngày càng có nhiều bài pháp thoại hữu ích cho đời và đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hết câu hỏi.
Ý niệm gieo nhân nào gặt quả nấy đó chỉ đúng nếu ta hiểu nhân và quả có mối quan hệ về tính chất. Nó là sai nếu ta hiểu rằng là nhân và quả tương xứng về phương diện khối lượng. Quý vị thử hình dung, ta bỏ ra khoảng một bao lúa, rải xuống một cái ruộng, bón phân, nước, chăm sóc, ánh sáng, đúng với cái ngành nông. Có tùy theo loại lúa, có thể là 3 tháng, có thể là 6 tháng, vụ mùa nó được trổ và thành công. Thế vậy là từ một bao lúa mà ta có đến cả vài chục bao lúa. Phải không ạ? Nhưng cái kết quả và cái nhân này nó không nhất thiết là nó giống nhau, nó nhất là nó là phải bằng nhau về khối lượng. Có thể là từ một mà ra 100, ra 1000. Nhưng cũng có rất nhiều tình huống, ví dụ như hồi năm ngoái ở miền Bắc á, có sương mốc mang theo muối thì vụ mùa bị phá hư hầu như là 90%, nhà nước phải hỗ trợ cho ngành nông, mà không người ta phá sản hết. Như vậy rất nhiều người gieo trồng lúa mà không có lúa để ăn, rất nhiều người gieo trồng các cái loại cây như là đu đủ, xoài, măng cụt hay những loại hoa màu khác mà không có một cái hoa trái nào được thành tựu, là bởi vì ảnh hưởng của môi trường khí hậu xấu đã làm cho quả không được trổ, và nếu trổ nó không có được bao nhiêu. Như vậy không nhất thiết phải là gieo nhân nào ta phải gặt quả đó. Từ chỗ này ta rút ra được hai bài học. Thứ nhất, sau khi gieo giống rồi ta không nên ỷ lại mà phải tiếp tục chăm sóc bằng các điều kiện thích hợp, thì ta mới đảm bảo là cái quả ta gặt được là giống như ta mong đợi. Còn bằng không, giống như vụ mùa miền Bắc là hư. Cách đây mấy tháng thì ở miền Nam á, những người làm nông và chăn nuôi đang phải bị dở khóc dở cười, là bởi vì cái thời gian mà mình vay ngân hàng để mà mua các loại nông sản hoặc là các loại cá để mà mình nuôi đó thì giá nó cao, đến lúc mình thu hoạch bán ra thị trường thì giá nó còn phân nửa hoặc là 1/3. Cho nên á, là thấy thì vẫn nhiều nhưng mà giá trị lệ lạc về kinh tế thì vẫn được xem là lỗ. Chính vì thế nhân quả không bao giờ là sự bằng nhau về phương diện khối lượng giữa nhân và quả. Cho nên ta hiểu là thống nhất về tính chất. Thống nhất về tính chất có nghĩa là trồng cây ớt, chắc chắn rằng là cái hạt ớt đó sẽ cho ra những cái trái ớt mới. Trái ớt mới này không thể là ngọt liệm như là đường phèn, mà nó phải là cay. Cái tính chất nó không thay đổi. Nhân nào ở đấy phải hiểu là như thế. Hiểu như thế không có nghĩa là bất cứ một hành động nào đã được gieo trồng rồi thì vĩnh viễn nhiều kiếp về sau nó sẽ trở thành như là một định mệnh an bài hay là một số phận. Rất nhiều Phật tử chúng ta đã hiểu sai vấn đề đó. Mỗi khi có một nỗi khổ, bất hạnh, chướng duyên hay cái khó khăn nào đó, người ta có thói quen nghĩ rằng có lẽ kiếp trước tôi đã từng gieo nhân xấu, cho đến kiếp này tôi phải gặt lấy cái quả xấu này. Nhờ an ủi như thế cho nên họ bớt đi cái ức chế tâm lý, tạm thời an tâm vượt qua. Nhưng Đức Phật nói ai lý giải như thế là sai. Bởi vì phần lớn các tình huống nó có gốc rễ hiện tại, rất hiếm các tình huống có gốc rễ của quá khứ. Cho nên tùy theo tình huống mà chúng ta phân tích để tìm ra mấu chốt nguyên nhân thì ta mới có thể tô bồi đời sống hạnh phúc của mình ở hiện tại và đảm bảo được các ngày tương lai. Chứ tôi xin nêu ra một ví dụ. Có một Phật tử đi tới đâu đó cũng bị mắc xe, tới chùa A tụng kinh thời gian bị mắc xe, chán quá nói chùa ở đây Phật không linh, bỏ chùa đó đi chùa khác cũng bị mắc chiếc xe nữa, qua chùa khác không mắc xe thì mắc đồ đạc khác nữa. Thì Phật tử này từ cái chỗ nghĩ là Phật ở các chùa mình đi không linh, cho nên mình tới cầu nguyện tụng kinh bái sám mà phước không thấy, thấy toàn là tai họa không, chán, thôi thắt niềm tin. Có người khác mới tới giải thích, thôi chị đừng có buồn, Phật nào cũng lên giống nhau, tại vì là chị có cái nghiệp quá khứ là ăn cắp xe, nên giờ là chị có khóa thật là kỹ xe chị cũng bị ăn cắp. Người ta nghe có vẻ hữu lý lắm ha, quá khứ mình đâu có ai biết đâu, thôi tự ăn ủi như vậy là xong. Cái đó cũng trớt quớt luôn. Hỏi ra mới biết rằng là cái bà này bà đi chùa bà làm biếu mà không chịu khóa xe, mà cũng không thèm để vào cái chỗ giữ xe có người canh chừng, đụng đâu là thả đó, thả xong là đi, không chịu khóa cũng không làm soi. Cái đó là mời gọi ăn trộm ăn cắp, đâu có nghiệp gì quá khứ xấu ở chỗ này đâu. Hay gì cái này mới thua tiền đánh cờ đánh bạc vậy đó, sắp tới xuyên mộc có cái chỗ đánh bài nổi tiếng đây, coi chừng dùng xung quanh đây coi chừng bị ăn cắp đó. Dân đánh bài đánh bạc mà hết tiền rồi, chỗ nào mà thấy có thể khinh có thể giác được là lẫm hết. Thì đó mới phải cẩn trọng đấy. Thì thay vì ta đổ lỗi cho quá khứ, vấn đề ở đây nó có ba nguyên nhân dẫn đến cái mắc xe. Thứ nhất là đến chùa không chịu khóa xe, không nhờ người giữ xe. Cái thứ hai, nếu có khóa xe có giữ xe thì cái trách nhiệm của những người làm công tác giữ xe khóa xe đó là quá kém. Và thứ ba là không có những phương tiện an toàn khác để phòng hộ cho cái tài sản của những người đi đến chùa. Do ba phương tiện bất cẩn này để dẫn đến cái hành động trộm cắp của người khác được thành công. Như vậy toàn bộ cái đó là thuộc về nhân hiện tại, có cái gì đâu là quá khứ đâu. Ấy thế mà rất nhiều người nghĩ rằng nhân nào quả đó, bây giờ tôi bị mất một chiếc xe là vì kiếp trước tôi ăn cắp ta một chiếc xe. Đó là lý giải theo định mệnh tiêu cực, sai lầm theo học thuyết nhân quả của Đạo Phật. Hiểu được như thế, ta sẽ trả lời dứt khoát cái câu hỏi đặt ra là trong quá khứ tôi đã từng làm những điều sai lầm, bây giờ hồi đầu thì có được hay không? Câu trả lời là được. Ở trong đạo lý nhà Phật có câu là hồi đầu thị ngạn, quay đầu là bờ. Đó là một cái câu mang tính cách là khích lệ rất là cao. Thực ra đó, khi chúng ta quay đầu và cái bờ đến đó, nó có một cái khoảng cách. Khoảng cách đó dài hay là ngắn đó, nó lệ thuộc vào lúc chúng ta đi rời khỏi cái bờ này bao xa. Bê vào nhanh hay là chậm lệ thuộc vào động tác và phương pháp bê của mình. Chứ quay đầu chưa phải là bờ. Có cái quay là bờ, nhưng mà phần lớn có cái quay là ta phải tiếp tục đi nữa thì ta mới có kết quả. Cho nên vấn đề còn lại đó là khi ta quay đầu thì nó vẫn chưa hết đâu. Tại vì những cái dư âm ảnh hưởng tiêu cực của những hành động xấu mà ta đã lỡ tạo trong quá khứ đó vẫn còn theo đuổi, rình rập, trừng phạt và trổ quả với chúng ta. Giống như là tiếng vang theo âm thanh, cái bóng theo cái hình, không bao giờ tách ly khỏi nhau. Thì vấn đề còn lại là ta phải gieo trồng các hạt giống đối lập có giá trị tích cực, thì những hạt giống xấu trong quá khứ nó sẽ được vượt qua và về đi. Ví dụ trên xe từ Sài Gòn ra đây, chúng tôi phải nói chuyện, do vì nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe, tiếng ồn bên ngoài nhiều, thì phải ráng mà nói, ráng nói dẫn đến tình trạng là bị viêm và khang cổ, phải không ạ? Bây giờ nếu không có phương pháp trị liệu thì tới đây làm sao giảng cho quý vị nghe được? Do đó chúng tôi phải ngậm cái strepsin là loại thuốc tây làm cho cổ được thanh. Và nếu ta tin vào các phương pháp trị liệu y học cổ truyền, quý vị có thể dừng xuống ở vệ đường, lấy những cái lá me đắc rửa thật sạch, bỏ một chút muối, ngậm khoảng chừng 4 lần 7 lượt thôi, thì chỉ dòng trên đường đi ra ta sẽ có được cái giọng rất là thanh và tốt, không còn bị viêm nữa. Như vậy việc mà ngậm me đắc với muối hay là ngậm kẹo strepsin là hai phương tiện, là hai hạt giống nỗ lực ở hiện tại này, có tác dụng là trị cái việc mà nói quá nhiều trong lúc đi xe, cho nên kết quả là mình không bị viêm cổ. Như vậy muốn giải phóng một hành động tiêu cực trong quá khứ thì ta phải gieo trồng hạt giống hay là hành động đối lập với nó thì nó sẽ được vượt qua. Ví dụ quý vị đang bị đau gan thì phải uống thuốc mát gan, quý vị đang bị cổ trướng thì phải ăn chu sứ, uống ngày 4 lít nước. Thằng ông không ăn dầu mỡ, không ăn những đồ chiên xào thì gan chúng ta sẽ bớt bị chai và có thể kéo hoãn được đời sống ở một mức độ tương đối nào đó. Như vậy các yếu tố đó là đối lập, cho nên phải được sử dụng và duy trì thì ta mới vượt qua được cái cơn bệnh mà chúng ta đang gặp phải. Tương tự đối với các hành động xấu ở trong quá khứ đã làm, bây giờ ta nạp vào hành động tốt thì ta sẽ vượt qua. Ví dụ trước đây khi nghe nói ai đi chùa là ta phê bình, nghe nói đến ông thầy là ta chửi bới, nói trời thầy chùa như thể cây sơn hoài hoài xem lát món như trong mối ăn hết trơn, thế giới vậy. Đó là những câu nói mà của hòa hảo thường biếm nhẹ các thầy tu, trong khi đức bùn giáo chủ thì rất là ngưỡng vọng Đức Phật và Tăng Bảo, nhưng các học trò của ông đó là đi ngược lại. Và từ cái nhận xét đó mà rất nhiều người có một cái thành kiến, thấy ông thầy tu nào cũng qua đủ cả đám hết, thì kết quả là ta gieo cái nghiệp là phỉ báng Tăng Bảo. Sau khi ta tìm hiểu Phật pháp, ta thấy rất rõ là biết sâu có mắt, nhà dù dột có nơi, đâu phải thầy tu nào cũng xấu như là cái ông mà ta gặp. Hàng trăm nghìn những người còn lại là tốt gấp trăm lần với cái ông mà ta thấy không ra chi. Cho nên ta phải thay đổi cái nhận thức đó. Mà muốn thay đổi không, với bản thân mình chưa hết, vì ta đã từng nói điều xấu, cho nên rất nhiều người có thành kiến, không có cái niềm tin đối với Tam Bảo, cho nên là bỏ cơ hội trở thành một Phật tử. Bây giờ ta phải dùng cái miệng này để đi nói chuyện tốt, ca ngợi công đức của các nhà sư chân chính, để cho nhiều người ta nghe, ta phát tâm. Bây giờ đó ta mới giải phóng được cái nghiệp xấu mà ta đã từng phỉ báng Tăng Bảo. Chỉ với cái việc làm như thế thì ta mới giải được cái nghiệp đó thôi. Cầu nguyện, tụng kinh, bái sám nó chỉ hỗ trợ một phần rất nhỏ thôi, và phải gieo cái nghiệp đối lập thì mới hết. Tương tự đối với các hành động khác, có gieo nghiệp đối lập thì kết quả sẽ đạt được như mong đợi.